là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Huyện Văn Yên thu ngân sách vượt gần 30 tỷ đồng so với dự toán tỉnh giao.
Huyện Mù Căng Chải tiếp tục nhân rộng các mô hình trường học du lịch.
Yên Bái tăng cường tuyên truyền phòng chống chữa cháy trong trường học.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương những kết quả mà ngành tòa án đã đạt được trong năm 2023. Trong bối cảnh số lượng và tính chất các vụ việc phức tạp, nhưng chất lượng xét xử các vụ án ngày càng được nâng lên và xét xử kịp thời, nghiêm minh, từ đó kiềm chế gia tăng tội phạm, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Về nhiệm vụ trong năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Tòa án Nhân dân hai cấp Yên Bái tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là các quy định về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, bao gồm việc kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả công tác kê khai tài sản thu nhập, công tác thanh tra kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chung sức đồng lòng trong thực thi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin công lý của nhân dân và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho Văn phòng Tòa án Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân huyện Văn Chấn, tặng bằng khen của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho 5 cá nhân.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc ngày 5 tháng 1, đoàn khảo sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa 15 đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa 15 và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ngoài một công ty sản xuất kinh doanh dược, có 8 công ty và chi nhánh công ty kinh doanh dược phẩm, cùng với hệ thống bán lẻ với 476 cơ sở từ tỉnh, huyện, xã đã góp phần đưa thuốc đến tận vùng sâu vùng xa phục vụ người dân. Việc cung ứng thuốc trong các cơ sở khám chữa bệnh đều đảm bảo quy định về đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan. Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo và giao Sở Y tế đấu thầu tập trung thuốc địa phương và danh mục mở rộng theo quy định của Bộ Y tế. Các công ty dược trúng thầu, các công ty dược trong tỉnh và cơ sở bán lẻ thuốc đã góp phần cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh. Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị kịp thời đăng tải kê khai lại giá thuốc của các doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế để không ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất thuốc. Bộ Y tế hướng dẫn việc kinh doanh thuốc theo phương thức thương mại điện tử nhằm đảm bảo chất lượng thuốc an toàn hiệu quả cho người sử dụng, quản lý nhà nước về nguồn gốc xuất xứ, thuế, quảng cáo. Bộ Y tế sớm sửa đổi các quy định liên quan đến đăng ký thuốc theo hướng đơn giản hóa thủ tục nhằm rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép. Cần có quy định về cơ chế phối hợp cụ thể của các cơ quan liên quan khi thực hiện quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dược để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước nhưng không gây phiền hà cho các tổ chức cá nhân. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu làm rõ hơn về công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh thực hiện các chính sách về dược, về phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh dược, cung ứng thuốc, chính sách phát triển hệ thống y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thông tin với đoàn về tiềm năng lợi thế và định hướng phát triển cây dược liệu của tỉnh. Đồng chí mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Chính phủ, Bộ Y tế trong việc phát triển các dự án về đầu tư phát triển vùng dược liệu quý, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý và mạng lưới khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền, quan tâm phát triển nguồn nhân lực y dược cổ truyền, đầu tư trang thiết bị, chú trọng phát triển khoa công nghệ về công nghiệp dược. Đồng thời đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu đẩy mạnh các hoạt động mang tính liên kết vùng để kết nối các địa phương với nhau, cũng như tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển y dược cổ truyền và phát triển cây dược liệu, giúp các địa phương tạo ra các kênh thông tin xuyên suốt, thúc đẩy liên kết sản phẩm giữa nông dân và doanh nghiệp trồng dược liệu, quan tâm tạo điều kiện cho tất cả các sản phẩm thuốc của công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái được nằm trong danh mục thuốc được thanh toán bảo hiểm y tế. Kết luận buổi làm việc, Phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai đánh giá cao những kết quả trong triển khai chính sách pháp luật về dược thời gian qua tại tỉnh Yên Bái. Với mục tiêu đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chính sách pháp luật về dược, nhận diện những hạn chế khó khăn vướng mắc trong hệ thống pháp luật cũng như tổ chức thực hiện nhằm kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật, tăng cường hiệu quả triển khai thực hiện về lĩnh vực này, trong đó có phát triển công nghiệp dược, Ủy ban xã hội sẽ ghi nhận các ý kiến kiến nghị của tỉnh Yên Bái và tổng hợp chính Quốc hội xem xét trong thời gian tới. Đoàn cũng sẽ có kiến nghị để hoàn thiện chính sách pháp luật, tăng cường hiệu quả triển khai thực hiện chính sách pháp luật về dược. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị báo công về công tác thu ngân sách nhà nước năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Năm 2023, huyện Văn Yên được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 355 tỷ đồng, trong đó thu cân đối là 165 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 190 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã thu đạt xấp xỉ 390 tỷ đồng, vượt gần 30 tỷ đồng so với dự toán tỉnh giao. Để đạt được kết quả này, huyện đã tiến hành đánh giá những tác động về kinh tế, xây dựng kịch bản thu ngân sách phù hợp với tình hình của địa phương. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật thuế, tập trung rà soát thu nợ động các khoản thuế, phí, tập trung các nguồn thu từ đất, thu quốc doanh và ngoài quốc doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, khai thác tốt các nguồn thuế vãng lai trên địa bàn, xây dựng và triển khai quyết liệt kế hoạch chống thất thu, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước của huyện trong năm 2023. Năm 2024, huyện Văn Yên được giao thu ngân sách nhà nước là 383,5 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 193,5 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 190 tỷ đồng. Huyện phấn đấu thu 385 tỷ đồng, tăng 1,5 tỷ đồng so với dự toán tỉnh giao. Trong đó thu cân đối 195 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 190 tỷ đồng. Huyện Văn Yên sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là đẩy mạnh bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án phát triển quỹ đất, tăng cường trách nhiệm của ủy, chính quyền các địa phương về thực hiện thu ngân sách nhà nước, phối hợp tốt với cơ quan ban ngành quản lý tốt nguồn thu trên địa bàn, đặc biệt là các nguồn thu về đất, các nguồn thu phát sinh từ hoạt động xây dựng cơ bản, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch đã đề ra. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã khen thưởng cho 67 tập thể và 94 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Huynh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa đến dự và trao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Vì Văn Xính là hộ nghèo thôn Viềng Công, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ. Được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái hỗ trợ 50 triệu đồng, sự giúp đỡ của các đoàn thể, hội phụ nữ xã, anh em bạn bè, bà con hàng xóm giúp đỡ ngày công lao động vật liệu xây dựng, gia đình ông Vì Văn Xính đã hoàn thiện ngôi nhà sàn bê tông khang trang kiên cố. Đây là hoạt động ý nghĩa của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhằm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có ngôi nhà kiên cố để yên tâm phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống.
Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển du lịch, trong năm 2024, huyện Mù Căng Chải tiếp tục nhân rộng mô hình trường học du lịch, trường học hạnh phúc tại tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn. Để xây dựng mô hình trường học du lịch, trường học hạnh phúc, ngay từ đầu năm học, các nhà trường trên địa bàn huyện đã tập trung hướng dẫn học sinh trồng các loại hoa cây cảnh, làm vườn rau, thành lập câu lạc bộ thêu đan thổ cẩm, câu lạc bộ các nhạc cụ dân tộc, tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống cũng như các chương trình văn hóa văn nghệ mang bản sắc văn hóa các dân tộc. Cùng với đó, 100% đơn vị trường đã xây dựng các khu trưng bày sản phẩm văn hóa dân tộc như trang phục, đạo cụ dân tộc, các sản phẩm nông nghiệp. 100% số cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đã tham gia thực hiện tốt các mô hình. Các nhà trường cũng đã tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tiễn trong và ngoài khu vực nhà trường, nhất là tham quan các địa điểm du lịch trên địa bàn như đồi mâm xôi, đồi móng ngựa, rừng trúc, các điểm du lịch cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông năm 2023 thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt có những ngày nhiệt độ giảm sâu, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của cây trồng. Tuy nhiên, với mong muốn có những sản phẩm chất lượng để có nguồn thu cao vào dịp Tết, người dân thành phố Yên Bái đã tích cực chăm sóc hoa và cây rau màu. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.
Về mùa đông này mà nó rét quá thì là nó sẽ chậm phát triển. Phụ thuộc vào yếu tố là thời tiết là một, cái thứ hai là nước phải đủ độ ẩm.
Đó là chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, thôn Đầm Vông, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái về kinh nghiệm trong sản xuất rau màu phục vụ Tết Nguyên đán. Nắm bắt được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cây trồng vụ đông, nên ngay từ đầu vụ, nhiều gia đình ở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng năng suất chất lượng cây trồng đảm bảo cung ứng vào dịp Tết. Gia đình bà Nguyễn Thị Bình ở thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái có hơn 10 năm kinh nghiệm trồng hoa Tết. Ngay từ đầu tháng 10 âm lịch, bà đã chủ động bón phân kích rễ để cây phát triển.
đồng thời thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh. Nhờ đó hơn 2 sào hoa Tết với các giống như cúc chi, hướng dương, thược dược của gia đình bà đang sinh trưởng phát triển tốt, dự kiến hoa sẽ nở đúng vào dịp Tết. Bà Nguyễn Thị Bình, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Cây hoa cúc thì nó cũng rất là dễ dòng. Nhà tôi cây 4.000 cây hoa cúc nhưng mà về vấn đề là bệnh nó xanh chết nhanh thì khi tổng hợp lại thì nó chỉ chết độ tầm 10-15 cây thôi. Nhưng mà do phát hiện kịp thời, canh tác thường xuyên thì nó không bị ảnh hưởng.
Năm nào gia đình ông Nguyễn Trịnh Huy, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cũng duy trì hơn một mẫu rau vụ đông để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết. Kinh nghiệm nhiều năm của gia đình là trong việc đảm bảo nguồn thu nhập vẫn là khâu chọn giống. Theo ông, năm nay gia đình đã trồng thử nghiệm giống bắp cải mới với thời gian thu hoạch ngắn ngày hơn so với bắp cải truyền thống. Bên cạnh đó, gia đình còn trồng cà chua giống mới. Hợp thời tiết, cây trồng của gia đình ông Huy sinh trưởng phát triển tốt. Ông Nguyễn Trịnh Huy, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
So với thời tiết mọi năm thì nó khốc liệt hơn, nhưng mà năm nay được cái là được đưa được cây giống vào. Như cây cà chua này năm nay đến giờ phút này thu, nó kháng bệnh rất tốt, mà đến giờ phút này thu hoạch có một sào thầu cà chua đấy, tấn hơn tấn cà chua rồi. Đang dự kiến mà thu hết thì được khoảng 2 tấn trên 2 tấn, vì nó kéo dài tuổi thì ấy. So với cái giống cà chua mọi năm thì năm nay giống rất tốt, kể cả những cây giống như cây bầu, cây bắp cải gọi là bắp cải trái tim ấy. Nó chỉ cân một quả thôi nhưng trồng nhanh. Đầu tư thấp nhưng mà nó lại nhanh được thu, mà nó ít sâu bệnh, ăn rất ngon.
Để phục vụ nhu cầu của người dân vào dịp Tết Nguyên đán, ngay từ đầu vụ đông, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã kịp thời hướng dẫn người dân gieo trồng các loại cây theo đúng khung lịch thời vụ. Trong đó chủ động hướng dẫn người dân lựa chọn giống cây trồng, làm đất đúng quy trình kỹ thuật, giữ khoảng cách giữa các luống để đảm bảo thoát nước. Vụ đông năm nay, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái gieo trồng 18 ha ngô, 40 ha rau đậu đỗ và 2 ha khoai lang. Anh Lương Anh Lập, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp thành phố Yên Bái nói.
Hàng năm thì bà con cũng rất là tích cực, chủ động để tìm kiếm những cái giống cây trồng mới, thích nghi và đặc biệt là chống chịu tốt với thời tiết cũng như là sâu bệnh để phục vụ cho cái việc sản xuất, vừa là tăng năng suất, tăng sản lượng và đồng thời cũng là tăng thu nhập. Đối với cái thời tiết nó thay đổi liên tục thì cũng khuyến cáo bà con là cũng phải thường xuyên cập nhật cái tình hình thời tiết để làm sao đó mà điều chỉnh cái chế độ chăm sóc cho nó phù hợp với thời tiết để cây trồng nó phát triển tốt.
Cùng với xã Âu Lâu, hiện nay các vùng trồng hoa rau màu trên địa bàn thành phố cũng đang tất bật chuẩn bị phục vụ thị trường Tết. Mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, nhưng hiện nay diện tích cây trồng của thành phố Yên Bái luôn được đảm bảo, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân trong dịp Tết.
Thưa quý vị và các bạn, cháy nổ rất dễ xảy ra, và nếu không có biện pháp xử lý kịp thời thì sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Xác định được tầm quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường, góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ xảy ra.
Khi phòng cháy chữa cháy, thấy xe chữa cháy, thấy các chú lính cứu hỏa, xe cứu hỏa, đuổi cả các chú cứu hỏa, con rất là thích. Con đến đây con thích nhất xe cứu hỏa.
Đó là chia sẻ của các bé trường mầm non Song Ngữ Rainbow khi được tham gia buổi trải nghiệm về công tác phòng cháy chữa cháy của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Yên Bái. Trong buổi trải nghiệm của các bé được phổ biến các kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, được tìm hiểu các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy như các loại xe chữa cháy, vòi chữa cháy, bình xịt chữa cháy. Đặc biệt các bé còn được theo dõi phần diễn tập chữa cháy với tình huống giả định, kết hợp sử dụng các phương tiện chữa cháy và cách thoát nạn khi gặp sự cố hỏa hoạn trên cao. Tham gia buổi trải nghiệm, các cán bộ giáo viên trong nhà trường cũng đã được thực hành công tác chữa cháy với bình ga và bình xịt chữa cháy. Cô giáo Triệu Ngọc Lan Anh, trường mầm non Song Ngữ Rainbow, thành phố Yên Bái nói.
Khi mà xảy ra hỏa hoạn thì chính bản thân các bạn ấy là người mà bị tổn thương nhất, nên là trang bị cho bạn ấy cái kỹ năng này là rất cần thiết ạ.
Cùng với trường mầm non Song Ngữ Rainbow, nhiều trường trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng đã chú trọng tuyên truyền phổ biến các kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy, nguyên nhân dẫn đến cháy nổ trên địa bàn, nhận biết đặc điểm, tính chất nguy hiểm và các nguy cơ cháy nổ trong trường học như phòng thí nghiệm, phòng máy tính, phòng thư viện. Đồng thời được học cách sử dụng các loại bình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy trong trường học và vận hành hệ thống chữa cháy trong trường học. Cùng với đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã chủ động trang bị các thiết bị cần thiết trong phòng cháy chữa cháy như bình chữa cháy, vòi phun nước, đồng thời thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng đảm bảo vận hành thông suốt nếu có tình huống cháy nổ xảy ra. Ông Đinh Bảo Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh và ký cam kết ngay từ đầu học. Và trong năm học thì cũng thường xuyên là quán triệt nhắc nhở học sinh qua các cái giờ sinh hoạt lớp này, là chào cờ này, và tổ chức tuyên truyền. Và đặc biệt là năm vừa rồi thì nhà trường đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh cũng tham gia.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức 1.260 buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho trên 209.000 người tham gia. Trong đó có nhiều buổi được tổ chức tại các trường học trên địa bàn, đồng thời xây dựng nhiều mô hình trường học phòng cháy chữa cháy. Nhờ đó ý thức phòng cháy của cán bộ giáo viên và học sinh đã được nâng lên. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa xảy ra cháy nổ trong các trường học. Trung tá Nguyễn Thịnh Quang, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Nguy cơ cháy của tại các trường thường phát sinh từ điện, và hiện nay là cũng có một số nguy cơ khác từ các hệ thống nhà bếp nấu ăn của nhà trường cũng có nguy cơ phát sinh ra cháy. Và đó, công tác an toàn đối với trường học luôn luôn phải được đề cao. Do đó là công tác tuyên truyền của chúng tôi cũng liên tục được thực hiện trong năm vừa qua.
Trường học là nơi tập trung đông người, là nơi các em nhỏ rất dễ hoảng loạn nếu có sự cố cháy nổ xảy ra. Do vậy, việc chủ động phòng cháy chữa cháy là rất quan trọng, bởi chỉ một phút lơ là chủ quan, ngọn lửa có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Sáng nay, Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh phối hợp với Viettel Yên Bái tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống giám sát nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái. Tại buổi tập huấn, gần 150 học viên đến từ các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh được giới thiệu về lợi ích của việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua mạng. Những điểm mới của phần mềm quản lý và điều hành văn bản sau khi được nâng cấp chuẩn hóa, giới thiệu về giao diện và chức năng của hệ thống trên máy tính và điện thoại di động, cách xử lý văn bản đến, đi, các chức năng về hồ sơ công việc, lịch công tác, tin nội bộ, báo cáo thống kê. Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi giải đáp những thắc mắc trong quá trình sử dụng phần mềm, được thực hành các thao tác gửi, nhận, xử lý văn bản, điều hành công việc qua hệ thống phần mềm. Đây là phần việc quản lý văn bản và điều hành giúp giải quyết công việc trong cơ quan nhà nước cho cán bộ công chức viên chức. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ công chức viên chức trong tỉnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành và công việc hiệu quả, qua đó tạo môi trường làm việc hiện đại chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả của công tác cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng văn phòng điện tử không giấy tờ. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn giữa các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số và quân đội Myanmar sau khi một quả đạn pháo lạc sang phía bên kia biên giới khiến 5 người bị thương. Vụ việc xảy ra hôm 3 tháng 1 khi đạn pháo bắn từ phía bắc Myanmar trúng Nasan, một thị trấn ở tỉnh Vân Nam nằm cách biên giới khoảng 2,5 km. Khi được hỏi về thông tin này tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết Bắc Kinh bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ khi cuộc xung đột vũ trang gây ra thương vong cho người dân Trung Quốc. Ông cho biết Trung Quốc đã gửi phản đối tới các bên liên quan. Trong một diễn biến liên quan, chính quyền quân sự Myanmar đã tuyên bố ân xá cho hơn 9.600 tù nhân nhân dịp kỷ niệm 76 năm giành được độc lập từ Vương quốc Anh. Các tù nhân được thả khỏi nhà tù Insein ở thành phố Rangoon. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ Aung San Suu Kyi không nằm trong số này.
Tổ chức khủng bố quốc tế Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận tiến hành hai vụ đánh bom ở Iran, làm gần 100 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. IS tuyên bố cuộc tấn công là một chiến dịch tử vì đạo. Hai chiến binh của IS đã tiếp cận một buổi lễ gần một tướng Soleimani và cho nổ đai bom ngắn trên người. Các vụ nổ xảy ra ở thành phố Kerman tại lễ kỷ niệm 3 năm ngày mất của cố chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, tướng Qasem. Phía Iran coi đây là hành động tấn công khủng bố, đồng thời tuyên bố quốc tang để tưởng nhớ những người thiệt mạng. Sau vụ nổ, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên án mạnh mẽ và gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ, nhân dân Iran.
Ngày 4 tháng 1, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành tập trận bắn đạn thật nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu chung. Theo quân đội Hàn Quốc, cuộc tập trận được tổ chức ở tỉnh Gyeonggi-do, gần biên giới Liên Triều. Trong bối cảnh tình hình an ninh nghiêm trọng nhằm chứng minh khả năng tương tác giữa Seoul và Washington, đồng thời tăng cường hơn nữa hoạt động của các đồng minh. Cuộc tập trận có sự tham gia của 110 hệ thống vũ khí từ Hàn Quốc và Mỹ, bao gồm xe tăng K-1A2 và máy bay chiến đấu A-10, xe bọc thép Tiger và hệ thống pháo binh. Cuộc tập trận diễn ra sau khi Bình Nhưỡng đăng bài chỉ trích Seoul bắt đầu năm mới bằng hành động tự hủy hoại, ám chỉ các cuộc tập trận pháo binh và diễn tập bắn đạn thật gần đây của Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo khả năng xảy ra đụng độ cao nhất trong năm nay trên bán đảo Triều Tiên. Đáp lại, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiến hành các cuộc tập trận. Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 4 tháng 1 cảnh báo Triều Tiên đang cố gắng tạo ra căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và can thiệp vào công việc nội bộ của Hàn Quốc thông qua cuộc họp đảng quan trọng cuối năm.
Nhật Bản thông báo vẫn còn hơn 100 người mất tích do trận động đất mạnh 7,6 độ Richter ở tỉnh Ishikawa và các vùng lân cận. 156 người may mắn được cứu sống, 84 người đã thiệt mạng. 4 ngày sau trận động đất, 30 ngôi làng vẫn không thể tiếp cận do gián đoạn giao thông. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cam kết huy động mọi nguồn lực để cứu người, bất chấp thời điểm 72 giờ vàng đã trôi qua. Theo báo cáo của riêng Bộ Giáo dục và Văn hóa Nhật Bản, trận động đất và các cơn dư chấn đã gây thiệt hại cho 276 trường học, 20 di tích văn hóa quan trọng tại khu vực.
Ngày 4 tháng 1, Bộ Kinh tế Đức công bố dữ liệu cho thấy tổng số lượng đơn hàng xuất khẩu vũ khí được chính phủ Đức phê duyệt trong năm 2023 đạt 12,2 tỷ euro, tăng gần 40% so với năm 2022, mức cao kỷ lục. Trước đó, truyền thông Đức đưa tin, tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2023, tổng lượng xuất khẩu vũ khí được chính phủ Liên bang Đức phê duyệt vượt quá 11,7 tỷ euro. Các loại vũ khí được xuất khẩu trong năm 2023 của Đức bao gồm vũ khí chiến tranh trị giá khoảng 6,4 tỷ euro và các loại vũ khí khác trị giá khoảng 5,8 tỷ euro. 89% vũ khí được cung cấp cho các nước Liên minh châu Âu EU, NATO, Ukraine và các quốc gia khác. Trong đó, Ukraine là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Đức với tổng giá trị 4,4 tỷ euro. Tiếp theo là Na Uy 1,2 tỷ euro, Hungary là khoảng 1 tỷ euro. Trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở giải Gaza, tổng nguồn cung vũ khí của Đức cho Israel năm 2023 vượt 320 triệu euro, gấp khoảng 10 lần so với năm 2022. Báo cáo chỉ ra rằng trước năm 2023, tổng lượng xuất khẩu vũ khí được Đức phê duyệt cao nhất là vào năm 2021 với số tiền là 9,35 tỷ euro. Trong các cuộc đàm phán nội các Đức năm 2021, chính phủ liên bang đã lên kế hoạch hạn chế xuất khẩu vũ khí và đưa ra luật kiểm soát nhằm mục đích này. Nhưng cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2022 đã trở thành một bước ngoặt.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay Barca đã thắng ngược Las Palmas để duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga. Barca để thủng lưới ngay phút 12. Tiền đạo El Haddadi chạy chỗ đón đường căng ngang của Sandro Ramirez rồi dứt điểm mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đáng chú ý cả người kiến tạo Sandro Ramirez và người ghi bàn Haddadi đều từng khoác áo Barca trong quá khứ. Bàn thắng này đã mang đến cảm xúc rất đặc biệt cho cặp tiền đạo Las Palmas khi ăn mừng. Trong thế trận khó khăn, Barca gỡ hòa 1 nhờ tình huống tỏa sáng của Ferran Torres ở phút 55. Khi nhiều người nghĩ rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, thì Singrauen phạm lỗi trong vòng cấm. Las Palmas gây ra hậu quả phạt đền và nhận thẻ đỏ. Gundogan thực hiện thành công cú sút 11m giúp Barca thắng 2-1 ở phút 90+3. Màn nội ngược dòng trước Las Palmas giúp Barca tiếp tục đứng thứ 3 tại La Liga với 41 điểm, kém 7 điểm so với hai đội dẫn đầu là Real Madrid và Girona. Ở trận đấu muộn nhất vòng 16 đội Cúp Quốc gia Italia, Juventus đã có màn nội ngược dòng hoàn tráng trước Salernitana. Đội bóng thành Turin sớm để thủng lưới ngay ở phút đầu tiên, nhưng gieo ác mộng cho đối thủ bằng 6 bàn thắng. Igwe Messi mở tỷ số cho Salernita với tỷ pha dứt điểm cận thành. Juventus gỡ hòa 1-1 nhờ cú ra chân quyết đoán của Fabio Miretti ở phút 12 và vượt lên dẫn trước sau tình huống volley đẹp mắt của Cambiaso ở phút 35. Sang hiệp 2, Juventus nhấn chìm Salernitana với các bàn thắng của Ruganit Indit, Timothy Vega và tình huống đá phản lưới nhà của Dylan Brown. Giành chiến thắng 6-1 trước Salernitana, Juventus tiến vào tứ kết Cúp Quốc gia Italia gặp Frosinone. Các cặp đấu còn lại, Fiorentina đối đầu Bologna, AC Milan chạm trán Atalanta và Lazio có trận derby với AS Roma. Tại vòng 3 FA Cup, Crystal Palace và Everton đã bất phân thắng bại trong trận đấu diễn ra dưới cơn mưa xối xả. Cơn mưa xối xả chút xuống sân Selhurst Park đã ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn trận đấu giữa Crystal Palace và Everton. Phải đến phút 20, người hâm mộ mới được chứng kiến pha bóng nguy hiểm đầu tiên. Danjuma băng xuống dứt điểm ở góc hẹp, nhưng thủ thành Henderson đã cản phá thành công. Đó cũng là tình huống đáng chú ý duy nhất trong hiệp 1. Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục chơi quyết liệt nhưng thiếu đi sự thanh thoát trong lối chơi. Everton chỉ còn chơi với 10 người từ phút 79 khi Calvert-Lewin nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Nathaniel Cline bên phía Crystal Palace. Dẫu vậy, đại bàng vẫn không thể tận dụng lợi thế hơn người để tìm được bàn thắng. Cuối trận, Everton còn gặp tổn thất khi De Guy Magney phải rời sân bằng cáng sau một pha tiếp đất sai tư thế. Hòa không bàn thắng, Crystal Palace và Everton sẽ phải đá lại trên sân Goodison Park.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 1, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau. Hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau. Hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.